đặt lễ trước như lai là lớn tôn chân tiếng chi minh đàn tôn tiền để các dài vô lửa nhiều ngữ thiên nhân sư phật để tôn nhớ tâm đàn lễ chân pháp cho phật thiền thiên nhân thần thiền thiền nhân sư chân nhiều vừa hoài thời gian nhiều lần thân thần lý là tâm chương nhớ cao nằm đầy chân tâm về từ thế tôn bằng nhiều hành chờ hành nhớ lý hành chân chân hành gồm vô nơi tâm vì đang nhớ về phần thần phần để phần kính lên là thước nghĩa vô thường trong
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân hướng từ tâm là vốn làm cao dưỡng đã văn nghề giỏi kéo hương nguyện lòng đạo nói như lời chân chân là vốn làm cao dưỡng yêu thần văn chân thần nhắm sông bờ và con sông văn nghề đương tiền là vốn làm cao dưỡng vô thế hành đúng pháp dương minh hào quyền
Phật pháp Bút Tha Tham Má thân văn thuật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng New York 8:30 đến 11 giờ sáng California 5:30 đến 8 giờ sáng Paris 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho Kinh Mi Lên Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay. Hả đúng giá thì cái gì cũng được, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc xứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tru trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pha sanh.
Ta thú chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Ni Lăng Đá Văn Há bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Cả đúng giá thì cái gì cũng được. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Xá Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Tức là việc tiếng nghe thì tập tổ sinh và tâm linh thì tập đức thân đạo tất cả quý Phật tử. Thế thì lắp tâm anh có câu hỏi này là cô nghe ra đặc biệt đề cập đến một câu Phật ngôn và qua đó quý Phật này có đề cập đến một cái trường hợp mà cái khả năng xảy ra rất là lớn, đó là một nữ nhân ở trong cái điều trị mà thuận tiện ở trong cái điều kiện mà câu chuyện này cũng như một cái gì của đạo Phật và dĩ nhiên cũng là một câu chuyện về một nữ nhân nhất hạnh đẳng toàn ở trong kinh Bổn Phật. Mời quý Phật tử nghe chánh kinh của bạn này và sau đó là bài giảng của sư tổ Bảo Đăng. Hôm nay tôi đang nghị quyết cho chúng ta tự nguyện. Xin mời quý vị đọc cho chúng ta.
Dạ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình Phật Pháp ứng đáp theo kinh Di Linh Bát Văn Hóa bản dịch của Tỳ Kheo Người Thiên. Đề tài hôm nay là trả ứng đáp các suy nghĩ thực tượng. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả những người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác. Và thêm nữa, được thuật lại rằng người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosattha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kính cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào cả. Như thế thì lời nói rằng người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosattha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kính cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng là sai trái. Nếu người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosattha, ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kính cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Như thế thì lời nói rằng nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác. Và được thuật lại rằng người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosattha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kính cô quạnh, nàng đã xem chồng như là một vị vua, và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Tâu Đại Vương, người đàn bà ấy trong khi nhận được 1.000 đồng, có thể làm hành động xấu xa với người nam vừa ý, hay nàng ấy có thể không làm nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo, hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. Tâu Đại Vương, người đàn bà tên Amara ấy, trong khi xem xét đã không nhìn thấy lúc thuận tiện hoặc độ kín đáo, hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. Nàng đã không nhìn thấy do sợ hãi về sự chê trách ở đời này, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì nghĩ rằng việc xấu xa có quả thành tựu đáng cay, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn buông bỏ người yêu, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện do sự kính trọng đối với chồng, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện trong khi tôn kính giáo pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện trong khi đang chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn đổ bể việc làm. Nàng không nhìn thấy vì nhiều lý do có hình thức như thế. Còn về chỗ kín đáo, sau khi được suy xét ở thế gian, nàng ấy trong khi không nhìn thấy nên đã không làm điều xấu xa. Nếu nàng ấy có thể đạt được chỗ kín đáo đối với loài người thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với chư thiên biết được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với chư thiên biết được tâm của người khác thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với các điều xấu xa bởi chính mình. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với các điều xấu xa bởi chính mình thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với chiều phi pháp. Sau khi không đạt được chỗ kín đáo vì nhiều lý do có hình thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa. Còn về kẻ mời mọc, sau khi xem xét ở thế gian, trong khi không đạt được người vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. Tâu Đại Vương, bậc sáng trí Mahosattha được hội đủ với 28 yếu tố. Được hội đủ với 28 yếu tố nào? Tâu Đại Vương, Mahosattha là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhẫn nại, có giới hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không ngã mạn thái quá, không ganh tị, có sự tinh tấn, năng nổ làm phước thiện, hào phóng, rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, tế nhị, không gian trá, không xảo quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người mong mỏi, có tài sản, có danh vọng. Tâu Đại Vương, bậc sáng trí Mahasattha được hội đủ với 28 yếu tố này, nàng ấy sau khi không đạt được kẻ mời mọc nào khác vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tòa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
có gì nghe không?
Dạ, có bác đăng kinh lễ với Tâm Bảo.
Bác kinh lễ thường tòa thề siêu, thường tòa giác đẳng. Nghe Đức Quỳnh Nam, nghe Đức Phật Tính, nghe Đức Thiện Bảo, ông có chữ cầu Đức Tăng. Kính chào với bài cô tu nữ, thường tòa Thánh Chiến. Kính chào với bài cô tu nữ, thường chào Phật Tử. Hôm nay thì nói về một cái câu chuyện bổn sanh và nói đến những cái pháp mà Đức Tôn ngày thuyết giảng giải thoát ở trong kinh Tạng, nói về cái điều mà những người phụ nữ khó gìn giữ, dễ phạm tội. Nhưng mà ở đây thì nói về cái Bồ Tát nó không thực thá đã có một cái người vợ, vị này rất là đặc biệt. Và dù người ta có đem tiền cả ngàn đồng vàng dụ dỗ nàng để làm những cái việc không tốt đẹp, nhưng mà nàng cũng vẫn không làm. Thì ở điểm này đó thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Vì thường thường thì chúng ta cũng biết Đức Thế Tôn ngày thường nói cái sự thỏa mãn của một cái người khác phái đó, đối với sự họ hưởng những cái dục lạc đó là những cái sự không bao giờ biết đủ. Nhưng mà chúng ta nói Đức Thế Tôn vào những lúc này nói như vậy chắc không phải là không đúng, nhưng mà thật sự thì đối với một số chúng sanh mà họ không có cái phước duyên đặc biệt, hoặc là họ không phải do những cái người tái sanh có một cái khả năng đặc biệt, hoặc là họ có một cái phước đặc biệt, hoặc là có một cái tâm tu tập đặc biệt, thì những điều này, những người này được gọi là những cái người đặc biệt. Nó có thể trong cái hàng ngũ mà Đức Thế Tôn ngày nói về những cái người phụ nữ hay là những khác phái mà họ không biết đủ trong cái sự dục lạc, thì những cái người này phải được loại ra. Thì thường thường chúng ta biết đó, nếu mà nói về một cái vị mà vua Chuyển Lưng Thánh Vương đó có nữ báo đó, thì chính người nữ báo đó không bao giờ có một cái tư tưởng nào với một cái người khác, người nam khác phái khác ngoài được vua Chuyển Lưng Thánh Vương, nên mới được gọi là nữ báo. Thì chúng ta thấy đây là một cái sự đặc biệt của cái người phụ nữ, mà của một cái người nam giới mà cái người phụ nữ này rất là đặc biệt, vì nó là một cái phước duyên cả cái vị Chuyển Lưng Thánh Vương hoặc là cả cái người phụ nữ đã làm cái thiện nghiệp để được làm nữ báo của một vị vua Chuyển Lưng Thánh Vương. Và chúng ta cũng thấy Đức Bồ Tát nó không thích hết, mà trong kinh Bổn Sanh kể thì cái đời sống của ngài đó thì nó có những cái đức rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Mà đây kể về những cái đức độ mà của cái vị này có đến 28 cái yếu tố đặc biệt, 28 yếu tố đặc biệt. Và cái người nữ này đó là người bạn đời của Đức Bồ Tát là nó không thích hết. Thì ở đây thì cho chúng ta thấy khi mà Đức Vua đó nghi ngờ và Đức Vua đặt vấn đề, có nghĩa là không phải giống như là cũng nếu mà chúng ta nghĩ Đức Vua hỏi ra để cho ngài Nagasena ngài trình bày và để làm sáng tỏ để thế hệ sau này sẽ thấy được những cái điều mà điều đặc biệt của những cái người nữ mà cái phước duyên hoặc là cái hạnh đức của vị đó đặt cộng trú với những cái vị tạo những cái thiện nghiệp để làm vua Chuyển Lưng Thánh Vương, hoặc là những cái vị Bồ Tát mà được thọ ký và có cái giới hạnh và có sự tu tập thường tế độ những cái người vợ con của mình. Nên khi mà những người đó họ có sự tu tập và họ tri ân cái người chồng, và họ nghĩ rằng rất là khó mà trong cái vòng luân hồi này những cái người nam mà mình tìm được những cái người nam mà đặc biệt đã giúp đỡ cho mình, đã nhắc nhở cho mình và đã hy sinh cho mình rất là nhiều để mình không rơi vào những cái khổ cảnh. Thì chúng ta thấy như là nói về 100 cái người phụ nữ, một trong 7 người phụ nữ mà suốt 100.000 đại kiếp chưa từng rơi vào khổ cảnh đó, thì chúng ta thấy ở đó cũng có kể về nàng Yajurala là một trong 7 cái người phụ nữ mà suốt 100.000 kiếp không có bị rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng khi nói như vậy thì chúng ta thấy cái phước duyên mà của cái bà Di Du Đà La đó là khi mình được được thọ ký mà làm người bạn đời của Đức Bồ Tát Túc Ni Phá đó thì chúng ta nhớ lại câu chuyện mà khi một cái người phụ nữ này đó là bán hoa sen, bó hoa sen của cái người con gái này, và khi một người con gái này đưa bó hoa sen đó thì lại có một cái sự suy nghĩ ở đời những người nam mà mua hoa cúng Phật đó lại chuyện rất là khó tìm. Cái người nam này có nghĩa là có một cái hạnh duyên, có một cái hạnh tu, có một cái sự cung kính, có một cái sự suy nghĩ sâu xa mới làm cái việc mà như vậy. Nên lúc bây giờ cái người phụ nữ này đã cầm cái bó hoa sen đưa cho bộ thanh niên xuống ngày tháng và cứ âm thầm nguyện trong tâm là sẽ được làm người bạn đời. Trời của thanh niên xuống Mê Thái này, và Đức Phật đi băng cái lá, Đức Bồ Tát xuống Mê Thái, thanh niên xuống Mê Thái là cái người phụ nữ đó đã phát nguyện như vậy là sẽ vì ngươi mà thực hành những cái hạnh khó hành. Và khi mà Đức Phật đi băng cái lá đã nói với thanh niên xuống Mê Thái như vậy đó thì đó là một cái sự thọ ký cái gì. Bởi chúng ta biết rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác thì không phải là nói chơi, ngài nói một cái lời nói nào đó thì ngài cũng đã quan sát rất là sâu xa về cái chúng sanh đó. Và chúng sanh này thì chúng sanh quý vị biết rằng chúng sanh thì mỗi người có một cái tri kiến, nó không đồng đẳng với nhau, nhưng mà vì có cái tri kiến không đồng đẳng nên nó có nhiều người có cái tri kiến rất là đặc biệt. Nhưng mà có nhiều người tri kiến mà chúng ta gọi là Đức Phật ngày có cái gì mà tri thượng căn hạ căn lực đó, là cái ngày là biết căn người đó, căn lanh lợi hoặc là cái căn của người đó là những căn tánh đại hạnh đại nguyện, còn những người có căn tánh tồi, những căn tánh xấu đó thì Đức Tôn ngày biết được. Và chính Đức Phật đi băng cái đó khi mà nói về thanh niên xuống đây khá là cái người phụ nữ, là cái người nữ bán hoa sen đó, đó là một cái việc giống như một cái việc thọ ký. Thì chúng ta biết rằng cái nói đến cái vợ của Ma Ha Sát Thá này là chính là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Chúng tôi nhớ trong kinh Quảng Thanh thì ngài có cái người vợ, người vợ là người vợ tên là Amara này, và cái người nam đã đem tới tiền cả ngày đồng để dụ cái người phụ nữ này. Khi mà cái người chồng là Ma Ha Sát Thá là đã đi xa, không có ở trong cái túi xứ đó, nhưng mà cái người vợ đó thì người vợ của thanh niên nó mong tách cá này đó thì rất là chung thủy với người chồng, và coi người chồng nó không có cái tư tưởng chúng ta nói gì giống như cái người nữ của nữ báo vậy đó, không bao giờ có cái tư tưởng ngoại tình, không bao giờ có cái tư tưởng nghĩ gì một người đàn ông nào hết á, lúc nào cũng nghĩ người chồng của họ không mà. Thành ra chúng ta thấy cái điều này cũng là một cái điều mà rất là đặc biệt mà để nói về trong 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật tiết lộ vợ con đó. Bởi vì một người nữ mà hay là đứa con trai con gái trong nhà mà được người chồng với cái tâm hạnh nguyện mà sâu xa đó, người đó thấy được và dạy dỗ và khuyên lơn khích lệ ủng hộ thương yêu rồi quý trọng cái người vợ đó, để hướng dẫn cái người vợ làm được việc lành và nói cho cái người vợ biết được trong cuộc đời này khi một người mà hy sinh mà để một người tiến bộ, hoặc là để hai người đồng tu với hạnh tu đó, như là một vị người nữ mà của một vị Bồ Tát thì luôn luôn lúc nào cũng có thể là cái vật bố thí cho Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát có thể đem ra để bố thí vợ con, mà chúng ta thường gọi là bố thí cận độ hoặc là siêu độ, đó là bố thí tứ chi và vợ con, hoặc là bố thí siêu độ là có thể bố thí sinh mạng của mình. Thì những cái vị Bồ Tát nó thường có những pháp, mà trong đây thì nói rằng ngài có 28 cái pháp, 28 cái thiện pháp cao thượng. Chính vì như vậy nên đó là một cái câu chuyện mà nói lên một ý nghĩa sâu xa về cái câu mà Đức Phật gọi là tế độ vợ con là một phần cao thượng. Thì thường thường những người mà muốn có được nữ báo đó, mà Ngụy Vua Chí Linh nó đưa một cái nữ báo đó, thì quý vị biết là cái người báo ở trong kinh nó kể là nó cũng rất là nhiều cái chuyện đặc biệt. Ví dụ mùa nóng đó, thì cái người nam mà nắm vào cái thân người nữ kia là mát, còn cái mùa lạnh đó thì rờ vào cái thân người nữ kia là ấm. Và người nữ kia đó không bao giờ có cái tư tưởng ngoại tình, chỉ lúc nào cũng tôn thờ chồng mình và thương yêu chồng mình mà thôi. Vì cái người nữ là nghĩ rằng không thể nào mà tìm được một cái người nam tốt mà tốt được như chồng của mình. Vì nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều lần luân hồi, nhiều tâm kiếp đời sống, hai người đã kết cái duyên và cái phước cũng đã liên kết với nhau. Mình không thể nào mà cắt đứt cái duyên phước đặc biệt này. Nên chúng ta thấy ở đây thì nói đến cái người vợ là Amara là vợ của Đức Bồ Tát Ma Non Tất Phá, mà là một cái người có một cái người, có nghĩa là chúng ta biết rằng được người chồng hướng dẫn, mà cái sự hướng dẫn không phải chỉ là một kiếp này mà rất là nhiều kiếp, nhiều kiếp. Vì nhiều kiếp như vậy đó nên cái người này khi mà mỗi kiếp mà ra đời, mỗi lần mà gặp lại với nhau đó, thì hai người cũng vẫn hiểu được cái vòng luân hồi và cái sự kết tụ trong cái vòng luân hồi để thoát ly khổ đau. Và chúng ta cũng thấy có những lúc mà Đức Phật ngày kể là những cái lúc mà những người phụ nữ khác mà làm vợ của ngài đó, có những lúc thầy xuất gia thì những người phụ nữ cản trở sao thầy khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái câu chuyện Phật Độ Nanh Đà đó thì có kể lại rất lâu về trước đó, thì chính con quạ này là cái người bạn đời của ngài, mà do cản trở ngài bây giờ phải sanh làm cái loài quạ và bị mù mắt, bị cháy lông như vậy. Thì những cái câu chuyện như vậy đó cho chúng ta biết rằng là những cái người phụ nữ mà không có đồng với duyên, mà đã phá bỏ đi những cái truyền thống tốt đẹp mà Đức Bồ Tát ngài đã làm và ngài đã xây dựng trong cái sự tu tập của ngài suốt 20 tăng kỳ, mà ngài đã xây dựng, mà những người này không bao giờ đi được. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện, cũng như là thở tràn qua xuống Ma Ná đó, mà Đức Phật nói sẽ thành Phật độc giác, có người vợ, nhưng mà khi mà đem những cái hoa cúng dường cho Đức Phật đó, thì người vợ của thợ tràn qua xuống Ma Ná đến với Đức Vua xin từ chối không làm vợ của cái người thanh niên thợ bán đàng hoa xuống Ma Ná nữa, vì sợ Đức Vua là bắt bớ và liên lụy, nên cái người vợ tự đi tới nói với Đức Vua là ly tay với chồng mình, không đồng tình với chồng mình làm cái việc mà đem những cái dòng hoa cúng dường cho Đức Phật, mà trong khi những dòng hoa đó là phải đem ra cho Đức Vua, và nếu mà Đức Vua có hành hình đó, thì Đức Vua nên nhớ là hành hình thợ tràng qua xuống Ma Ná và tôi là vợ, nhưng mà giờ tôi cũng như là cắt đứt, cũng như gọi là ly hôn, hay là không có đồng tình sống trong đời sống vợ chồng vậy đó. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó ngay trong những cái chuyện hiện tại mà Đức Phật ngày nói cho Đức Vua kể, là cho Đức Phật nghe tại sao cái người thợ tràng qua xuống Ma Ná có thể dám bỏ sinh mạng mình vì mấy cái dòng hoa cúng dường Đức Phật, là cái chuyện mà hiếm thôi của một cái tâm hồn đại hùng đại đức như vậy, mà tại sao là cái người phụ nữ lại làm cái việc mà ngược trở lại từ chối người chồng mình và đi đến Đức Vua mà xin, cũng như giống như là ké giấy hôn thú, cũng như mình nói y như cái lời nói là không có chấp nhận làm chồng làm vợ của cái người thợ tràng qua xuống Ma Ná. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng trong đời có nhiều người đó, họ có cái trí tuệ để hết kết duyên với người lành, nhưng cũng có lắm kẻ họ thấy người ta làm lành họ không đồng ý, nên khi con đường sanh tử họ khó được như ý, có nghĩa là người chồng tốt đẹp, người vợ tốt đẹp là chỉ mà khó thành tựu trong cuộc đời này. Chỉ có khi nào là trong cái vòng luân hồi mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện của Đức Phật ngày trả lời cho mẹ của Na Cú Ná đó tới gặp Đức Phật và nói với Đức Phật đó, là con muốn có chồng con nó trong cái kiếp tương lai, có nghĩa là trong kiếp tương lai vợ chồng con cũng vẫn gặp mặt với nhau. Thì Đức Phật ngày nói này, thì Na Cú Ná bà đó phải đồng đẳng với chồng, có nghĩa là đồng cấp, đồng đẳng lòng tin, đồng đẳng về tàn quý, đồng đẳng về trí tuệ, đồng đẳng về vũ khí, đồng đẳng về đức tin. Nếu mà năm cái sự đồng đẳng này, bà và cái cha của Na Cú Ná cũng như là bà mẹ của Na Cú Ná đó, mà nếu hai người mà đồng đẳng như vậy đó, thì sau này sẽ gặp lại với nhau. Cái điều này Đức Phật ngày nói là có cái duyên lành rõ ràng của gì, tại vì khi mà được sanh làm người á, là do cái tâm thiện tập trí, nó cho mình thân làm người và là bị có vui dục giới, ở trong nó có một khoảng người vật pháp ở vui trời. Thì cái tâm tục sinh là cái tâm thiện phải là tâm thiện mới tục sinh làm người được. Và nếu một người mà biết Phật pháp hay là tu tập thiền định được, nghe Phật pháp được đó, thì phải là người người Phật trí mới có thể là cái tâm thiện Phật trí mới trở thành làm người, trong này có duyên giới là những người tâm nhân được. Thì chính vì mà Đức Phật ngày hỏi, Đức Phật ngày trả lời cho mẹ Na Cú Lá đó, thì ngài nói đồng hẳn trên năm pháp, có nghĩa là người này có lòng tin, vợ chồng có lòng tin, vợ chồng phải có bố thí, vợ chồng phải có lòng tàn lòng quý, vợ chồng phải có trí tuệ, thì chết sẽ gặp nhau trong phía sau. Nếu mà chồng thanh nhiệt ở trời thì người vợ cũng thanh lặng thiên hậu. Chúng ta thấy những cái câu chuyện của Thiên Chủ Đức thanh niên mắt sáng có ba người vợ, có người vợ mà là bà thiên hậu Thúy Giờ Ta đó, mà khi mà người chồng làm phước nhưng người vợ không chịu làm phước, sau khi chết thì người chồng thanh nhiệt ở trời đó, ở trời 33, nhưng người vợ lại thanh là không còn. Thì chúng ta thấy là nếu không có đồng đẳng cái lòng tin và không đồng đẳng muốn thí, cũng như không đồng đẳng biết vậy, vì mình sống mình cứ nghĩ rằng chồng mình làm là cũng giống như mình làm, nhưng mà điều này không phải cái gì. Thì lúc bây giờ cái người vợ Thu Giờ Ta mới nghĩ rằng chồng ta làm cũng giống như ta làm vậy, trong khi những người vợ khác thì không nghĩ vậy. Nói rằng chồng mình làm phước mình cũng phải làm phước, chồng mình giữ giới mình cũng phải giữ giới, chồng mình xây dựng cái nhà an dưỡng đường thì mình cũng phải có công chung cùng với đó thì mình mới có thể sanh về cõi trời. Quá được như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nói cho mẹ của Na Cú Lá đó là dựa vào cái thiện tâm đồng đẳng với nhau tới cái thiện pháp, vì cái thiện pháp lòng tham lòng quý nó cũng là thiện pháp, mà giới cũng là lòng thiện pháp, mà lòng tin cũng là thiện pháp, bố thí cũng là thiện pháp, mà trí tuệ cũng là thiện pháp. Vì đồng đẳng thiện pháp như vậy đó, nên gặp kiếp này và kiếp sau gặp nhiều kiếp. Còn nếu mà không đồng đẳng thì tự nhiên một cái bất thiện sẽ đưa cái người tái sanh khỏi vui khổ khác nhau rồi. Nên chúng ta thấy qua cái câu chuyện của Bồ Tát Hoằng Thất Thá này đó, mà có người vợ mà dù người ta có đem đến cả ngàn đồng, dù là ở chỗ kín đáo, dù là ở chỗ có thể phạm tội được, dù là những cái điều kiện mà những cái cảm xúc hoặc là những cái chỗ có thể làm được những chuyện này, nhưng mà thật sự không vì 1.000 đồng đó, không vì đẹp trai, không vì con nhà giàu, không phải vì quý phái mà có thể dụ được cái người phụ nữ này. Người phụ nữ này coi những cái thứ đó nó giống như là rôn rác vậy, nó không có quý trọng bằng cái người chồng mà có nghĩa là sống an vui hạnh phúc, mà dù nghèo hay dù là không có quý phái, không có sang giàu, nhưng mà sống hạnh phúc an vui mà tạo được cái thiện pháp, tu tập được cái pháp lành, đó là cái sự cao quý nhất mà của người có tiếng đó, họ đều thấy như vậy. Chứ họ không nhìn ở cái hiện tại người đẹp trai đẹp gái mà giàu sang danh vọng, người đó có thể là người từ bóng tán mà đi vào bóng tối. Nhưng mà có nhiều người thì sanh ra thì họ thấy cái người mà từ bóng tối đi vào bóng tán vẫn tốt hơn là nếu mà chồng mình có nghèo khổ, nhưng mà chồng mình có tâm tốt, có giới hạnh, thì thật sự cái người này là cái người khó hiểu trong đời. Vì trong 4 hạng người Đức Phật nó có 2 hạng người mà Đức Phật còn quý báo, đó là cái hạng người tốt mà làm việc tốt, hay là cái người sanh ra giàu sang, đẹp trai đẹp gái mà làm việc tốt, có tu tập rất có, làm việc bố thí, thì đó là cái hạng người tốt nhất. Còn cái hạng người thứ hai là cái người nghèo khổ nhưng mà làm việc tốt, thì người này sau đời sống này họ cũng thành tựu được những cái sự cao xa quý trọng, như là họ tu tập có đắc thiền, họ có thể đắc được đạo quả. Tuy rằng đời sống này họ nghèo nhưng mà họ có thể hành thiện, có thể sanh khỏi lành, có thể thành tựu được đạo quả, thành tựu được những cái hạnh phúc cao thượng trong những kiếp sau. Thì chính là những người đã thấy những cái hạnh phúc cao thượng đó, là cái hạnh phúc mà biết được cái sự an vui giấc ngủ giải thoát, cái hạnh phúc mà có trí tuệ để thấy được cái sự luân hồi, và cái hạnh phúc cao thượng có trí tuệ để thấy được cái sự luân hồi mà do cái người có trí mang lại cái hạnh phúc an vui. Mà cái người thiếu trí, dù cho họ giàu sang, họ không có tin nhân quả, thì sống với những người đó như sống vào địa ngục vậy. Thì chúng ta thấy điều này nó hiện hữu trong đời, thì có nhiều người mà họ giàu mà họ khóc lóc, mà họ đau khổ cả đêm cả ngày, nhưng mà có nhiều người thì họ nghèo nhưng mà họ sống có người chồng với giới hạn. Trên đường trường đó, chúng ta còn nhớ lại rất là nhiều những cái câu chuyện trong bổn sanh, khi mà nói về chọn một người, nếu một người giàu không có đạo đức, người nữ thà là chọn một người nghèo có đạo đức còn quý hơn chọn người giàu không có đạo đức. Vì những đề này là đánh giá cái đạo đức để làm cho cuộc đời gì đó họ chung thủy. Nên quý vị thấy có nhiều khi người phụ nữ hiện giờ, nhất là thời kỳ này, bây giờ chúng ta hiện đại nhưng mà người chồng có thể làm họ quan hệ với người phụ nữ khác một cách rất là dễ dàng. Rồi họ đem về cái chứng bệnh SIDA, chứng bệnh mình thời đại cho mình. Trong khi mà mang vào chứng bệnh rồi thì dù mình có giàu sang cho mấy thì cũng rất là đau khổ. Xã hội thì ruồng bỏ mình, quyến thuộc này họ ruồng bỏ mình, bạn bè họ trở lại mình. Thì chúng ta thấy những cái điều đó nó có đối với những cái người giàu sang mà không có giới hạnh. Còn trong khi những người nghèo khổ mà có giới hạnh thì dù cho ai có đem tiền bạc vàng dòng dụ họ không có gì chấp nhận. Họ không chấp nhận là họ thấy được cái chứng bệnh trong cái chuyện mà không có lành mạnh đó. Họ thấy được những cái nguy hại trong cái sự đau khổ, trong cái hạnh tu, trong cái trí tuệ của mình, bận nhơ trong cái giới hạnh của mình, bận nhơ trong cái sự luân hồi của mình. Bởi quý vị biết rằng một cái người mà làm gì xấu mà khi mà gặp Đức Phật nó không phải cái kiếp này làm cái hư hỏng đâu, mà cái kiếp quá khứ làm cũng hư hỏng rồi. Nên quý vị thấy trong kinh Đức Phật này cũng có kể những cái câu chuyện mà cái người đó giữ cái người phụ nữ trong phòng mà không cho ai thấy hết. Nhưng mà cái người phụ nữ này vẫn quan hệ với cái người nam khác, chỉ thấy một lần là cái người này cởi lên cái tà tâm và đã đánh đầu cái vị quan này, mà trong cái câu chuyện mà gọi là cái vị tể tướng này có cái giữ một cái người phụ nữ để đánh xúc sắc mà ăn nước Bồ Tát, nói là cái người phụ nữ này là người phụ nữ thì cái tánh không tốt, nhưng mà lúc nào cũng có ngoại lệ hết, là nói người phụ nữ mình. Thì lúc bây giờ đem người thanh niên đến dụ cái người phụ nữ thì người phụ nữ đã hư hỏng rồi. Nên mỗi lần mà đánh xúc sắc á, Đức Bồ Tát ngày ca cái người phụ nữ là không có người phụ nữ nào tốt á, thì ông tể tướng này ông nói rằng nhưng mà cũng có, đặc biệt là cái người phụ nữ của lão đó là không có. Nhưng mà khi mà đã hư hỏng rồi thì câu thằng chúng không linh nữa, cái câu kể nó không trở thành linh nữa. Ông này ông thua hoài nên ông về tìm hiểu thì biết cái người phụ nữ đó dù là ông giữ trong phòng, dù là có người nữ canh giữ nhưng cũng bị hư hỏng. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó là cho chúng ta thấy rằng có những lúc mà ngài nói về những cái chuyện đó là ngài kể lại cái câu chuyện là không phải người nữ này bị giận hư, cái người nữ này nó đã hư từ kiếp trước rồi, nhiều kiếp trước rồi. Dù lúc bây giờ có người nó giữ gìn canh phòng cẩn mật hoặc là rào tường xây cao bảo vệ, có người canh người giữ, hoặc là những người canh giữ là những người nữ không, nhưng mà người nữ này cũng vẫn hư hỏng được. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện bốn canh đó thì nó có những cái câu chuyện bốn canh mà nó Đức Phật khi mà thành tựu đứng nhất đẳng nhất giác này nói lên như vậy. Nên Đức Vua Mi Lăng Đà mới đặt vấn đề là tại sao cái người phụ nữ của Bồ Tát Ma Hồ Thất Thá Ma Ra này, người ta đem đến 1.000 đồng mà người đó thì vừa đẹp trai vừa giàu sang vừa quý phái này cái nọ mà dụ dỗ không có được. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài nói về những cái người nữ báo thì ngài nói là cái pháp lành mà được búng điện, cái người chồng búng điện cái người vợ đó ở trong vô lượng kiếp nhiều kiếp rồi và sống hạnh phúc và có tiến bộ chứ không bị xa đọa. Nên quý vị thấy nói về 70 phụ nữ mà suốt 100.000 kiếp mà không có rơi vào khổ cảnh thì trong đó có nàng Di Đà La. Nàng Di Đà La là một trong 70 phụ nữ mà suốt 100.000 kiếp như vậy không có biết rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn vào cái câu chuyện này đó, thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta coi câu chuyện này mà kể ra cái Amara này hay là Bồ Tát Ma Hôn Sắp Thá này thì chúng ta cũng sẽ nhận diện được Đức Phật nói rằng cái Bồ Tát Ma Hôn Sắp Thá này là ngài và Amara này là nàng Di Đà La. Chúng ta coi rất là nhiều những cái câu chuyện muốn xanh mà khi nói về những cái người phụ nữ tốt á thì Đức Phật này mới nói rằng không phải là bà tốt bây giờ đâu mà nhiều kiếp bà đã tốt rồi. Cũng như chúng ta thấy rằng giữa Đức Thế Tôn của chúng ta với nàng Di Đà La có nhiều cái thiện pháp trong quá khứ. Nên khi mà đến lúc mà nàng Di Đà La mà nghe Đức Bồ Tát đi xuất gia rồi, nàng cũng từ bỏ phấn son, từ bỏ lụa là gấm dốc mà ăn uống kham khổ và tu tập giống như Đức rồi, như một người phụ nữ mà chúng ta quan ngay giới. Nên Đức Vua Tịnh Tạng Vương đã nói với Đức Phật á, là khi mà Thái tử đi xuất gia rồi thì nàng cũng y như người xuất gia vậy, tuy rằng sống trong cung vàng miếng ngọc nhưng mà nàng từ bỏ tất cả những đồ trang sức, từ bỏ tất cả tướng son, từ bỏ những cái gì mà gọi là nề mắm trăng đêm, những cái gì mà gọi là những cái cảm giác mà an vui đời ca muốn hát, nàng cũng từ bỏ hết. Thì Đức Phật ngày nói rằng, ngày nói với Đức Vua Hình Mạng Dương là Như Lai biết rồi, mà nàng đã nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp nàng đã làm những cái hạnh những người phụ nữ khác khó làm được. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện nó nói lên đó, thì chắc chắn rằng cái người vợ tên là Á Ma La này là tiền thân của nàng Đi Vua La. Nên chúng ta thấy khi mà nói đến cái người đắc đạo quả, nó cũng nói đến có một cái duyên gọi là thường tình yêu duyên. Hay là chúng ta gọi là cái trùng dụng duyên, có nghĩa là làm đi làm lại nhiều đời nhiều kiếp. Thì chúng ta thấy cái việc làm việc thiện đó, của một người đắc được đạo quả là người đã tu tâm thiện nhiều thật là nhiều lần, nhiều thật là nhiều kiếp rồi, nên bây giờ họ chứng đắc đạo quả đối với họ đó là rất là dễ dàng. Còn một cái người mà họ rất là khó chứng đắc đạo quả thì Đức Phật này cũng nói lên là cái tiền kiếp với theo cái thường tình duyên hay cái trùng dụng duyên của họ đó, nó không có phải là cái duyên tốt, mà là cái duyên trong cái vấn đề không có tốt, họ làm nhiều cái việc mà không có tốt, chứ không phải là cái kiếp này họ không tốt mà họ đã nhiều kiếp không tốt rồi. Vì người ta có thể đem cái này đem kia dụ dỗ thì sẽ không có tốt. Nên quý vị nghe cái câu chuyện của vị đại tướng, nó có cái người con gái mà giữ gìn từ lúc mà sanh trong bầu thai cũng không cho nhìn thấy nam giới nữa. Khi sanh ra là nuôi toàn người nữ xong, nhưng mà khi gặp người nam rồi thì cái cô cũng tư liền. Thì chúng ta mở môi những câu chuyện nó ra mà chúng ta kể thì Đức Phật thì kể những câu chuyện nó rất là chi tiết, giữ gìn cái người này từ lúc mà sanh ra là đứa con gái mà cho ở chung với người phụ nữ xong, nhưng mà rồi khi gặp người nam là nó cũng hư hỏng liền. Thành ra chúng ta thấy những cái câu chuyện này thì Đức Phật này luôn cho chúng ta thấy một cái điểm là chúng ta gần gũi một người đó nó ảnh hưởng kinh khủng lắm. Nên quý vị thấy không, ở cái thức án thân cận và thiện nhân, tự lập trường nghe diệu pháp là tự lập trường chân chánh, đó là bốn pháp mà nó mang lại cái hạnh phúc rất là cao thượng. Thì khi mà mình ở một cái tứ sở nào đó, mình gần gũi một người nào đó, nhất là khi mình ở trong gia đình mình, chồng con của mình, nhất là người chồng của mình có đức hạnh thì nó ảnh hưởng con cái, ảnh hưởng vợ, ảnh hưởng người ăn cái ở trong nhà rất là nhiều. Nên nhiều chúng ta biết rằng Đức Phật này luôn luôn dạy, ví dụ một cái người nam nữ nào trong nhà đó, đối xử cha mẹ giống như hướng đông hướng tây, hướng nam hướng bắc, hướng trên giống như sao môn, bằng môn hướng dưới giống như người ăn kẻ ở. Và cái vị nam cư sĩ hay nữ cư sĩ này đó, thực hành lễ bái lục phương như vậy đó, là lễ bái một thánh. Nên khi những người nữ hay người nam đó mà là đệ tử của Đức Phật rồi đó, thì họ nghe và họ đối xử giống như lễ bái lục phương mỗi ngày. Họ tôn thờ, dù là cái hướng trên là tam môn bản môn họ cũng tôn thờ, nhưng mà cái hướng dưới đó, là người ăn kẻ ở, họ cũng quý trọng, họ cũng không có khinh nghĩ những người đó. Nên chúng ta thấy không có cô độc đâu, vì cái người tớ trai trong nhà mà không coi như bạn bè vậy. Nên khi mà ăn cướp tới, năm trăm tên cướp mà đột nhập vô để nó cướp của ông đó. Nhưng mà cái người tớ trai này đã làm cho 500 tên cướp không có dám vào. Khi mình tới cuối cùng, khi mình đi nói với Đức Phật thì Đức Phật này mới nói, ngày mới kể về, không phải bây giờ ông được cái người này tốt, mà Đức Thế Tôn này quá khứ chúng ta gặp được nhiều cái người ở mà họ tốt, họ dám hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cái của cải, vì cái tâm người chủ đối với người tớ không có coi người tớ như là người ăn kẻ ở, hành hạ đánh đập họ, mà lúc nào cũng coi họ như là bạn. Thì chúng ta nghe những câu chuyện này đó, thì Đức Phật rằng ngài giảng cho thanh niên khi cao la việt, nhưng mà ngài cũng nói cho tất cả Phật tử chúng ta biết được những cái điều này ở trên đời, cũng nghĩa là thầm chết để gia người ta, chết để tiếng, hoặc là trăm năm đi đá vẫn mòn, ngàn năm như miệng vẫn còn trơ trơ. Mình làm tốt đó, thì không phải là đời này kiếp này, mà nhiều trong ngàn kiếp đời sau đó vẫn tán thán mình. Và khi mà Đức Phật ngài nhắc lại cái câu chuyện tiền thân của mình đó, thì ngài nói rằng chúng ta không phải là tốt bây giờ, mà chúng ta tốt nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn khi mà chúng ta làm việc xấu đó, thì ngài kể là những cái chuyện mà nó xấu từ lúc mà nó làm những cái chuyện tà hạnh này á, làm cái ông này cũng có cái người mang thai, là khi biết được người đó mang thai sinh ra bé gái là cách ly tất cả người nam, nhưng mà khi gặp người nam một lần thì cái người phụ nữ này cũng phạm tội tà dâm. Thì chúng ta nghe những chuyện này, Đức Phật này nói rằng không phải bây giờ ông mới bị vậy, mà quá khứ ông cũng qua bị vậy rồi, không phải bây giờ người nữ này bây giờ mới hư, mà trong quá khứ nó đã hư như vậy rồi. Nên khi mà chúng ta thấy rằng đối với lời dạy của Đức Phật hay xuyên với câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng chúng ta gặp được một người có đạo đức trong gia đình, một người đạo đức trong dòng thân. Mà Đức Phật ngày thường nói đó, nghĩa là chúng ta có một cái người trong gia đình mà người tu đó là một cái điều rất là phước báo. Chỉ cần khi mà mình nhắm mắt mình gần lâm chung, mình nghĩ đến người đó thôi, mình sẽ sanh về cõi trời. Trong kinh Tăng Tăng Đi, Đức Phật có nói như vậy. Một người tu hành á, mình tu hành cho chân chánh, mình tu hành cho tốt đẹp, mình ở giới hạnh thôi, mình đã làm rất nhiều cho quyến thuộc của mình rồi, mình đã làm rất nhiều cho những người thiện nam tín nữ của mình rồi. Tại vì sao? Vì khi những người nam nữ này nhớ tới ông thầy của mình á, nhớ tới sư phụ của mình mà trong sanh như vậy đó, họ quan hỷ, họ tỉnh tính, họ sanh về cõi trời. Còn đối với cha mẹ hay đối với con cái trong nhà, mà cái người đã tu hành mà trong sạch á, những người trong nhà chỉ cần nhớ cái người đó thôi là cái tâm tỉnh tính và tâm báo nó sẽ sanh khởi và người sanh về cõi trời. Nên Đức Phật này nói rằng người đó đã làm nhiều, rất nhiều cho cái thân bằng quyến thuộc của mình, đã làm nhiều, rất nhiều cho những người quý trọng của mình, và cái người mà mình thương yêu quý trọng mình làm như vậy đã làm rất nhiều. Thì chúng ta thấy đối với cái 28 cái hạnh của Bồ Tát mà nó hơi thấp thoáng, mà chúng ta chỉ để cái tên vợ và người chồng là nó hơi thấp thoáng thôi. Nhưng mà chúng tôi nhớ rõ ràng là cái câu chuyện này là kể về Bồ Tát nó hơi thấp thoáng, mà ngài có những cái pháp tấm, có những cái hạnh tu, mà trong đây là kể 28 cái hạnh của cái vị thanh niên này là cái người vợ đó. Thì chúng ta biết rằng tốt đẹp mà dù là người khác mà có ý dụ dỗ là một cái người chồng tộc cao sang, hoặc là người đẹp trai, hoặc là người giàu có của cả ngọc hệ châu báu, nhưng mà không bao giờ mà có thể lay động được cái tâm của người này. Dù người này không nghĩ cái việc này việc kia mình phải rất là nhiều, nhưng mà người này có một cái hạnh lành mà trong nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều lần luân hồi đã đào tạo rồi đó. Ví dụ mình có người chồng mà không bao giờ nghĩ đến người phụ nữ khác, người phụ nữ đó chỉ nghĩ người chồng, chứ không bao giờ mà lúc mình nghĩ lên một cái tư tưởng một người nam khác, mình nghĩ là bậy bạ, mà mình diệt trừ đó, như là diệt trừ những cái trứng mà nó chưa nở, mình diệt trừ nó rồi thì nó không nở thì làm sao nó tác hại mình được. Nên những cái người mà có sự suy nghĩ như vậy đó, mà họ đã tu tập trong vô lượng kiếp rồi, tới những cái kiếp sau này nữa, họ cũng sẽ có được những người chồng là những vị Bồ Tát, những người chồng là những người có cái hạnh đặc biệt, và cũng thấy được cái đức tính, cũng như là nàng con gái là bán băng phong sen vậy đó, thấy được cái đức tính của thanh niên xuống Mai Phá là tiền thân của Bồ Tát của chúng ta, thì đã âm thầm phát nguyện và để trở thành cái người bạn đời của người thanh niên này. Vì người thanh niên này hy sinh tất cả, mà Đức Phật ngày đi băng cái tháng đã kể về cái câu chuyện đó, và ngày cũng biết được cái tâm của người phụ nữ này. Và này như là lão là một người phụ nữ trong 7 người phụ nữ của 100.000 kiếp mà chưa từng rơi vào khổ cảnh, thì quý vị không thể nào tìm được cái điều này. Vì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói rằng cái số mà nữ nhân mà chết mà sanh về cõi trời nó ít như là cái sừng con bò, và nó nhiều như cái lông con bò rơi vào khổ cảnh. Nên cái điều này cho chúng ta thấy rằng tại sao như vậy. Mà Đức Phật này cũng thường nói trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nói rằng người nữ mà tôn trọng chồng nó chết cũng sanh về cõi trời. Đây là cái điểm mà đặc biệt là tôn trọng chồng, là nghĩa là mình sống, mình thường thường cái gì cái xã hội mà nó mất đi bao nhiêu đau, cái hạnh phúc nó gây ra bao nhiêu đau khổ, gần như là phần trong phần nam người nữ, hai cái thành phần này là cái thành phần mà gây ra nhiều đau khổ trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu mà người nữ hay người nam đó mà là cái người có đức hạnh thì mang lại hạnh phúc cho chư thiên mọi người rất là nhiều, vì mình không làm khổ mọi người, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ đời này, không làm khổ đời sau. Đó là cái người có trí mới làm được như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với câu chuyện này mà chúng ta khéo thì chúng ta suy nghĩ Đức Phật này nói về cái việc mà hướng dẫn cái người làm lành và cái sự kiên trì của người có cái hạnh phúc. Vì biết là cái người chồng mình có cái đức hạnh như vậy, nên người nữ thì không bao giờ nghĩ đến một người khác, không bao giờ nghĩ đến một người nam nào khác đó, và lúc nào cũng nghĩ đến cái người chồng mình như vậy. Và cái tư tưởng đó đã làm cho cái người đó với cái tâm tư đó là tốt đẹp, được huấn luyện lâu dài, nên những người đó thật sự có thể làm người nữ báo. Chứ còn thật sự quý vị biết trong cuộc đời này, những vị vua chúa không bao giờ có được cái người nữ báo này, chỉ có vua Chuyển Lương Thánh Dương mới có được người nữ báo này. Và chỉ có những vị Bồ Tát mà mà có người phụ nữ mà đã phát nguyện làm vợ của Đức Bồ Tát ở trong cái vòng luân hồi để chấp nhận bố thí, mà bố thí vợ con đó, mà cái người nữ này chấp nhận những việc đó, thì chỉ có những phụ nữ như vậy đó họ mới làm được.
Xin bạn tiếp hành thức nha.
À, chụp được tiếp tác xíu thì bị này ha.
À, dạ dạ.
À, thì chúng ta thấy chỉ có những cái à, những cái người phụ nữ và như vậy, và chúng ta cũng suy nghĩ đến một điều là Đức Phật này nói là người nam đó, ở trong gia đình phải tiết độ vợ con, đó là một cái phúc lành cao thượng. Mà những người nam mà có sự tu tập, mà chúng ta thấy những chủ quốc giáo đó, người ta luôn luôn biết được một điều là cái người nam là phải tu tập để có cái đức hạnh đạo đức, biết sống mà ngăn ngừa những cái phiền não tâm có thể dẫn đến những cái hệ lụy tan nát gia đình, mà họ sao họ khi mà họ quần tục họ trở về đời họ cũng cố gắng giữ gìn cái hạnh người cư sĩ, chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật mà một cái cách cao thượng. Nhưng mà điều ở đây nhiều khi người ta không có suy nghĩ đến, biết rằng có những quốc giáo đó đối với các vị trưởng lão đó để khích lệ cho người ta tu tập duy duyên, hoặc là tu tập mà nói là tu 3 năm áo nghiếu đó để học cách làm người đó. Nhưng có nhiều khi đó, cái thiện tâm của họ đó nó chỉ quá ở một cái mức độ mà nó không có nhiều, nên khi mà không có nhiều như vậy đó, nên mình thấy xã hội nó có một cái phần những người nam trở thành hư hỏng, ảnh hưởng cái sự tan nát gia đình giữa người chồng và người vợ, thì nó cũng có chứ không phải không. Tại vì chúng ta hiểu rằng người thực hành cái thiện pháp á, phải nắm cái thiện pháp. Còn nếu mà mình nắm thiện pháp chứ mình bỏ, mình nắm bỏ như vậy á, thì mình lúc mà cái tâm bất thiện của mình sẽ gây ra cái sự đổ vỡ gia đình. Nên á, Đức Phật này nói rằng một cái người mà tu tập nó thuần, nó quen rồi đó, và luôn luôn suy nghĩ rằng những cái chuyện mình làm là không tốt đó, có những cái hàng phi nhân họ biết, có những người có thần thông, có những vị thánh tăng biết được, có những vị chư thiên biết được, mình nghĩ những chuyện xấu mình cũng vẫn có những người biết được. Nếu mình có suy nghĩ như vậy thì lâu lâu nhiều năm nhiều tháng vậy, tự nhiên mình cũng sợ, thì cũng sợ là những cái việc mà mình suy nghĩ nó có nhiều người họ biết được. Đây là cái điểm mà đây cũng là cái điều kiện mà Đức Phật này nói rằng những cái người quý phái đó, họ có cái sự suy nghĩ nên họ có cái tàm quý, họ tàm quý vì họ nghĩ họ có địa vị, họ sanh trong dòng tộc cao quý, nên họ không có nghĩ những chuyện mà tội lỗi. Nó có những trường hợp như vậy, nó có những cái điều duyên như vậy á, nên chúng ta thấy Đức Phật này nói rất là nhiều những cái vấn đề mà tàm quý sanh lên do cái người này ở trong cái địa vị, hoặc là ở trong cái giai cấp, hay là ở trong cái của cải, hay là ở trong cái gia đình nhân giá, mà họ có thể gìn giữ được những cái điều tốt mà họ có tàm quý. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà bậc sáng trí nó xuất phát có hội đủ 28 cái yếu tố đó, 28 yếu tố đó, thì chúng ta thấy trong đó có tàm quý, hoặc là có tùy thuần, có bạn lành, nhẫn nại, có giới hạnh, có những lời nói chân thật, có sự thanh tịnh, không giữ dữ, hoặc là không ngã mạn tái hóa, không có ganh tị, có cái sự tinh tấn trong việc làm phước, hoặc là tâm hồn hào phóng, hoặc là rộng rãi, nói năng khéo léo, cư sĩ khiêm tốn, tế nhị, không có gian trà, không có xảo quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được sự kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, có những mong mỏi, có tài sản danh vọng. Đó là 28 cái điều mà hội ở nơi cái vị thanh niên nó thôi chấp phá ở tiền thân của Đức Bồ Tát cho chúng ta. Tuy rằng chúng ta thấy trong kinh thì luôn luôn lúc nào cũng Đức Phật là cũng đề cập hai cái vấn đề, một là những cái người có cái tính hạnh tốt đẹp, hai là cái người có cái tính hạnh tốt xa, và chúng ta gọi là thượng căn hạ căn đó, hạ căn lực đó, nghĩa là người có căn tánh tốt đẹp, người có căn tánh tồi. Thì trong đời này nó vẫn có, và Đức Phật chỉ ngày nói lên những cái điều này đó, và ngày nói lên có nhiều người khi mà họ sống hư hỏng như vậy, nhưng mà khi mà khuyên họ một câu đó, thì họ lại hướng tâm làm thiện. Chúng ta thấy như là giữa cái gia đình đồng cấp cô độc đó, cái con dâu mà vợ của thanh niên tha ca ná đó, mà hỗn hào nóng nảy bực bội, mà ngài kể lại trong tiền thân đó, là chính cái người phụ nữ này là có một kiếp làm mẹ của ngài, là mẹ của một vị đế vương, nhưng mà nói năng cộc cằn thô lỗ, mỗi lần nói năng như là đem muối mà quăng vào lửa nó nổ tung té như vậy đó. tiếng nói chắc chúa không ai ưa thích hết. Nhưng mà đức vua lúc bây giờ khéo léo khi mà nhìn cùng với mẹ mình với đoàn thị tùng đi vào trong vườn thượng nguyện, thấy con chim cu với con chim sáo đá. Rồi con chim sáo đá nó đẹp nhưng mà nó kêu cái tiếng nó ai cũng không ưa hết. Con chim cu thì nó tốt nhưng mà nó kêu cái tiếng nó ai cũng thích nghe, ai cũng kêu, nó kêu nữa đi. Trong khi con chó đá nó đẹp như vậy nhưng mà nó kêu thì ai cũng kêu mà im hòm đi. Và lúc bây giờ đức vua đã nói cái chuyện này với mẹ mình. Và mẹ thì ý thức được liền, từ đó tới đi và nói chuyện mềm mỏng nhỏ nhẹ thì không có nói cọc cằn thô lỗ nữa. Và chính cái điều kiện đó mà sau này khi mà luân hồi mà có sanh làm con dâu của ông Tóc Cô Độc, nhưng mà gặp Đức Phật này chỉ nói đến thầy Hạng Vợ thôi, thì cái người phụ nữ này chấp nhận là người vợ tôi tớ liền, và trở thành quay 180 độ liền, từ cái người hung hăng tàn bạo cứng cỏi thô lỗ cọc cằn trở thành cái người mềm mỏng thương yêu tế nhị và luôn luôn phục vụ tận tụy với người chồng, với gia đình. Thì chúng ta thấy rằng Chư Tăng tán thán Đức Phật, và Đức Phật này nói rằng không phải Nai Như Lai mới dễ dàng đạo độ của người phụ nữ này, và cái người phụ nữ này trong quá khứ cũng đã Như Lai cũng đã dễ dàng tế độ rồi. Nên nhiều khi chúng ta nghe những câu mà buông giao đồ tể thành Phật là muốn nói đến cái người này, tuy rằng cái tánh tình họ cứng cỏi nhưng mà khi nghe được cái điều thiện rồi họ quay cái tâm hướng thiện liền, họ không coi mình như là những con cọp mà bị bẻ răng, những con bò bị bẻ sừng, những đứa chim lợn ra giai cấp thấp nhất vậy đó. Họ coi cái tâm tu tập họ nó mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Thì chúng ta thấy những cái điều đó là do một cái người gọi là cái căn tánh người đó, hoặc là cái thói quen của người đó, hoặc là cái ý thức nhận định của người đó. Khi mà biết được điều tốt rồi, tuy rằng những cái thói xấu này nó đã nhiễm kiếp luân hồi rồi, bây giờ Phật pháp nó là chuyển mê khai ngộ đi khổ rất lạc, và mình nghe những điều này mình không thực hành quả thật là mình đi vô nước máu về đây không, cái kiếp luân hồi mình là ủ phí. Vì những người suy nghĩ như vậy nên khi những lời dạy của Đức Phật đó, dễ dàng làm cái kim chỉ nam, làm đời sống bằng hạnh cho họ để họ tiến bộ. Thì cái bài hôm nay nói về cái câu chuyện của cái người phụ nữ này, và cái điều dễ dàng phạm tội ở cái người phụ nữ này đối với tất cả những người phụ nữ khác nha, nhưng mà tại sao cái người phụ nữ này không phạm tội? Thì ngày Nagasena kể là những cái chuyện này là những cái đức tính của Đức Bồ Tát nó hơi thấp thá. Nhưng mà sao con nghĩ rằng phải nói đến cái thói quen, cái tường cận ý duyên và cái tâm hướng thiện, mà cái sự thực hành thiện kiên trì, và cái sự mà thấy được cái hạnh phúc trong đời sống, là có người bạn đời mà biết tu tập, mà người chồng biết hy sinh tế độ vợ con là cái chuyện mà khó có trong đời này. Chính những cái điều này là những cái điều được hấp thu và nó trở thành cái lối sống kỷ cương cho những người này, không làm những cái việc tội lỗi, dù là cái điều đó nó rất là đặc biệt. Có thể là ở một cái giai cấp nghèo có chồng như vậy, nhưng mà hoặc là giai cấp thấp, nhưng mà những người có giai cấp cao đem cả ngàn đồng vàng với cái địa vị, với cái sạch đẹp đối với cái quyền lực của mình, nhưng mà cũng không dụ được những người phụ nữ này. Thì đó là cái đức tính rất là đặc biệt trong những cái hạng người mà Đức Phật nghĩa là hạng nữ báo, hoặc là những cái vị nữ nhân mà là vợ của những vị Bồ Tát chánh hạnh giác trong cái lúc mà chưa thành Phật. Những người này được hướng dẫn và được huấn luyện sự thân tâm tu tập theo thiền pháp rất là kiên trì, nên dù những cái điều kiện dễ dàng phạm tội nhưng mà những người không bao giờ phạm tội. Với cái bài học hôm nay thì con nghĩ rằng cũng còn rất là nhiều những điều để trình bày, nhưng mà vì điều tiết thường tập được quyền của hôm nay thì lại tại chùa quá nghiêm nên thường tập cũng mệt. Và bữa nay thì con con đi về tới chùa đó cũng gần tới 6 giờ, nên con cũng không có khỏe nữa, nhưng mà con cũng xin giảng dục với cái bài giảng hôm nay bằng phước nào phát thanh gia đình là Phật ngôn, con kính dâng lên quý ngài, nên chia đến quý vị xin hồi hướng đến tất cả Phật tử thân bằng biến tự cũng như là hiện tại quý vị luôn được an vui và sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn và nguyện nhau cả tại là con xin gửi cái lời từ nội gia đẳng ha.
Dạ sa thứ sa tứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp đăng đã từ bi kiện khuyết để giảng giải bài học hôm nay. thế cho đại đức thượng tọa Tề Quyền và kính bạch sư thượng tọa giác đảng đã rời rung rồi. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoặc là thượng tọa đại đức Pháp Tính từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay và Nam Mô Bổn Sư giá. Dạ con không có thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng. Dạ thượng tọa Pháp Đăng đã nói mới giảng xong sư mẹ cho nên con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ vị điều hợp. Dạ hôm nay thượng tọa giác đẳng không có đưa câu hỏi lên, cho nên câu thảo luận hôm nay con không có tại vì thượng tọa giác đẳng bị rớt nét hoài cho nên sư không có đưa câu hỏi lên được. Con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân từ bi triệu hợp cho lớp học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư giá.
Bây giờ con đặt câu hỏi con tỉnh thượng tọa sẽ kêu thảo luận trong rồi thượng tọa có thể đặt câu hỏi cho thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tính gì đã được Pháp Tính gì đi dần vậy đi kia mọi gì cũng đều trả lời mình cũng đều buộc được cũng đều học được. Và sau bây giờ thì con xin cũng theo cái bài học này mà con xin đặt ra một cái câu hỏi. Cái câu hỏi thì có những lúc thì con thấy thông tin cái bậc này nói là cái người phụ nữ có những lúc cái không bao giờ biết đủ, như là cái bậc căng tức hoặc là những cái điều liên quan đến con cái, những cái liên quan đến cái đời sống thế tục. Nhưng mà những cái lúc mà Đức Phật này nói như vậy đó thì theo như thượng tọa đọc kinh điển đó, thì thượng tọa thấy cái chỗ mà Đức Phật này muốn nhắc nhở ở đây là cái điểm nào? Dạ, nếu được thì con tỉnh thượng tọa nói cho cái ý này, vì cái ở đây thì chỉ nói đến cái người nữ và cái người nam trong cái câu chuyện này, nhưng mà đây thì con muốn đọc để thượng tọa có lời chỉ dạy chung trong cái hội chúng luôn nha. Con xin tỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bổn Sư giá. Kính lạy Đức Phật, kính lạy giáo pháp, kính lạy chư tăng, thân chào quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta không có các cái câu thảo luận toàn tạng vì chúng tôi giới tăng gặp trục trặc. Cho nên bây giờ chúng ta làm theo cách liên quan. Thưa tòa án, Thập Đăng vừa giảng xong bài ngày hôm nay, và thưa tòa cũng đã điều hợp câu hỏi thứ nhất cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi trả lời xong, chúng tôi sẽ điều hợp câu hỏi thứ hai với đại đức Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân, rồi thượng tọa Pháp Tân khi mà đã trả lời xong câu hỏi đó, sẽ điều hợp câu hỏi với đại đức Pháp Tân. Thì khi ba vị đã trả lời như vậy thì có nghĩa là thượng tọa Pháp Tân đã có thời gian nghỉ ngơi rồi. Do vậy đại đức Pháp Tân sẽ điều hợp câu hỏi kế tiếp với thượng tọa Pháp Đăng. Nếu còn thời gian thì thượng tọa Pháp Đăng sẽ, sau khi trả lời xong, sẽ điều hợp câu hỏi cho chúng tôi. Vâng vâng, chúng ta sẽ đi xoay vòng như vậy. Không biết là giờ cảm ơn đại thượng tọa Pháp Đăng đã nghe rồi. Ngài Đức Pháp Tính cũng nghe rồi. Còn Ngài Đức Thượng tọa Pháp Tân, biết Thượng tọa Pháp Tân có nghe được chúng ta nói không? Xin hỏi một lần nữa, Thượng tọa Pháp Tân có nghe chúng ta nói không? Vì nào có thể DM với dạ, xin cảm ơn Thượng tọa Pháp Tân. Như vậy thì cả bốn chúng ta đều nghe rõ và biết cái phần sự của mình. Thế thì bây giờ chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận do thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu. Chính là chư tăng chính thức gì? Trước hết chúng ta cũng nên xác định một điều. Khi mà tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật là nếu ngũ nhân xuất gia trong giới pháp, họ có thể chứng đạt từ quả vị tu đà quần, tu đà hàm đến a la hàm đến a la hán không, thì Đức Phật đã xác nhận rằng nếu ngũ người xuất gia trong giới pháp thì vẫn có thể đạt được tứ thánh sa môn. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta lại nghĩ rằng là Đức Phật này hạ bệ hay là một Bồ Tát ngũ nhân. Chúng ta nhớ được đó. Một câu chuyện khác nữa là có một lần khi mà trong khi Đức Vua Pachamadi, Vua Patimna đang ngồi hầu pháp với Đức Phật, thì lúc bây giờ quý vị không nghe được liên tục à? Xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Ồ, vậy là tốt. Xin cảm ơn quý vị. Vì vậy chỉ có một phần minh thái là không có nghe được. Ở đây quý vị, lúc đó có nội thị đi đến tâu với Đức Vua, tâu nhỏ với Đức Vua rằng hoàng hậu đã hạ sinh một công chúa. Thì nghe như vậy Đức Vua đổi sắc mặt, không có cái sự quan hỷ. Đức Phật này hiểu được cái tâm tư đó, Ngài đã giảng cho Đức Vua nghe về cái tính cách cao quý của một người nữ. Dầu cho sanh con trai con gái gì thì cũng là tốt thôi, một nữ nhân vì một nữ nhân, một bé gái khi mà lớn lên trang trở thành một nữ nhân, có thể là người có đầy đủ cái đức hạnh. Một nữ nhân họ có thể họ sinh ra được những cái trang nam tử, những cái bậc đại hiện trí thức ở đời, sinh ra những vị vua vân vân. Cho nên nữ nhân cũng có giá trị. Thì nghe được như vậy đó, Đức Vua Vasa đã lý mới đổi giận làm vui, vì nghĩ rằng là công chúa dù là cô gái nhưng mà lớn lên công chúa cũng sẽ là một người có thể làm nên chuyện. Ta hai cái sự kiện đó, chúng tôi muốn nói rằng là Đức Phật không có kỳ thị nữ nhân. Giáo pháp của Đức Phật là ngài thuyết cho tất cả mọi người, dù là nam nữ trẻ già thì cũng có thể nghe và lãnh hội giáo pháp để mà tiến hóa được. Nhưng ở đây nhé, trong một vài trường hợp mà Đức Phật này nói lên cái khuyết điểm của nữ nhân, có một lần tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, vì sao nữ nhân không có thể đứng ở trong cái ở trong xã hội, là một người lãnh đạo ở trong cái xã hội, không thể có cái tự độc lập như là nam nhân được? Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nêu lên những cái khuyết điểm mà nữ nhân thường có. Chúng ta nhớ ở đây là chữ thường có. Đa phần người nữ là như vậy, cho nên họ mới gặp cái trở ngại đúng không? Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết vấn đề gì thì ngài cũng nhầm là để xỉn dương chân lý, đem lại lợi ích cho hội chúng. Một Phật A La Hán chánh đẳng giác không thể nói một cái chuyện vô ích hay là tiếp tục nói chuyện để mà cười, để mà cho vui qua nghề như phàm phu chúng ta. Khi mà chúng ta phàm phu, chúng ta ngồi lại có đôi khi chúng ta nói về cái tật của đàn ông, chúng ta nói về cái tật của đàn bà, nói cái xấu cái tốt của người nam người nữ để chúng ta cười chơi, chúng ta chế giễu kẻ phàm phu chúng ta thì như vậy. Nhưng mà ở đây đối với Đức Phật, khi mà một khi ngài đã thuyết lên cái điều đó, tức là có những trường hợp cần phải chỉ dương ở chân lý để cho người nghe có thể đạt được cái sự lợi ích khi mà họ hiểu biết điều đó. Chúng ta phải tin chắc như thế. Cho nên ở đây không những chỉ có một điều như là trong câu hỏi của Thượng Đạo Phật Đăng đưa lên là Đức Phật đã nói về nữ nhân có những điều mà họ không bao giờ biết đủ, như là những cái vật trang sức hay là cái việc sinh con chẳng hạn, thì không bao giờ người nữ họ cảm thấy là vừa đủ. Thì cái trường hợp này đó, khi mà Đức Thế Tôn này không phải chỉ có mỗi một người đó đâu, còn nhiều vấn đề khác nữa. Chẳng hạn như là nữ nhân họ có thường xuyên đa phần là họ có cái tánh hay bổn xén hay là danh tị và trí tuệ chánh trí. Vị phụ sáng và nữ, họ là người nội trợ, họ đi mua sắm thức ăn, là họ tính làm như thế nào để tiền bạc không có bị phung phí, phải mua cái này mua cái kia, họ tính toán kỹ lưỡng. Thành thử ra lâu dần người nữ đó cái tâm của họ trở nên kỹ tính và nó đưa đến tình trạng bỏng đèn trực tiếp. Rồi vào buổi chiều hay buổi tối, người nữ tại sao có cái tánh ganh tị? Những người nữ mà buổi chiều hay buổi tối mà ông chồng đi làm chưa về hoặc là về khuya thì cô ta sẽ khởi lên cái tâm ghen ghen, cô ta ngờ vực ông chồng như thế này như thế kia, bắt đầu vẽ ở trong đầu những cái cảnh tượng người chồng lén lút mình để chia sẻ tình cảm với những nhân khác vân vân. Lúc đó người ta tâm ganh như chân khởi. Rồi khi mà làm cái chuyện gì đó, người nữ khi họ tính toán, họ dùng cái trí tuệ để họ tính toán chỉ có hết sâu được và họ không có nhìn thấy xa được, cho nên mới gọi là đức tây nha, tức là kém trí. Tuy nhiên khi mà thuyết ở điểm này đó, không phải là Đức Phật là vô đủ cả nắm, mà Đức Thế Tôn ngài vẫn có những điều mà tán thán về nữ dân. Như là trường hợp mà 1000 chữ thơ mà yêu một tên tướng cướp và xin với cha mẹ nhất định là phải gả về cho tên tướng cướp đó. Rồi tên tướng cướp là người quen người ngủ, sau khi được bị bán hộ đó, bỏ tiền ra để mua chuộc cái mạng sống từ nơi nào phủ thủ của vua, liền đem tên cướp về nhà và gả cô gái cho. Ít lâu sau thì tên tướng cướp vua nghe đừng cũ đã nảy lên ý định là sẽ cướp tân trang quý báu của cô tiểu thơ là vợ của mình. Thì khi mà tên tướng cướp đưa lời hăm dọa thì người nữ này hỏi cái cô tiểu thơ này cũng rất là thông minh, cổ mới bịa ra một cái chuyện là hồi trước khi mà chàng bị tên tướng bị quân lính mà bắt đi, lúc đó thiết rất là yêu mến một cái trang anh hùng thất thời nở vận, nên là thầm nguyện rằng là nếu như mà chàng được sống thì chia sẻ lễ lại như thế này như thế này. Thì tên tướng cướp đó mới nghe nhàng lên trên cái đỉnh núi cao và kêu cái cô tiểu thơ đó sắp xếp đồ cúng đàng hoàng. Khi mà lên trên đó ngồi thì cô tiểu thơ mới nói rằng lẽ thường thì người vợ phải kính trọng người chồng, do đó cho nên cái thân này đã không màng hiến dâng cho chàng nghe thì huống chi là cái vật tư trang. Nhưng mà bây giờ trước khi chết thì hãy cho thiếp đi nghỉ quanh chàng để tỏ lòng cung kính của một người vợ. Tên tướng cướp bất giác không có nghĩ rằng đó là một cái mẹo. Nó ngồi yên, nàng đi một vòng, cho đến khi mà đi ở phía sau lưng, nàng đã xô tên tướng cướp xuống một thảm. Thì ở đây thưa quý vị, nàng chán nản cuộc đời và nàng bỏ đi, trở thành một nữ du sĩ có tài hùng biện, gọi là nữ du sĩ Phát Đa. Đến sau đó, tất cả mọi người, mọi vị du sĩ ở trong đời, các vị sa môn và la môn không ai trả lời được, không ai đàm luận qua được. Một lần kia ngài Xá Lợi Phất, ngài đi khất thực nhang, ngài thấy cái dấu hiệu nàng cầm cái trăm ở trên bãi cát, ai nhận đứa bé, mấy đứa bé để ai nhổ thì trăm này rồi báo cho nàng ta biết để nàng đi đến tranh luận. Thì ngài Xá Lợi Phất đã kêu mấy đứa bé nhổ cái nhánh trăm khỏi bụng cát, ngài ngồi đó ngài chờ đợi. Thì nữ du sĩ Xá Lợi Phất mới đi đến, có tranh luận hỏi ngày 6 ngày câu hỏi, ngày trả lời hết. Mà chỉ hỏi lại một câu thôi thì nàng mới bắt đầu quy phục và nàng xin sức chơi tiền theo thì không đi chính sau đó chính A-la-hán. Các vị tiền theo nghe về cái giai thoại cuộc đời của nàng, các vị tiền theo có đến bạch có Đức Phật. Đức Phật này cũng 8 tháng một nữ nhân, cái trí tuệ cũng lừng lẫy lắm. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi nhắc cái sự kiện này để chúng ta hiểu rằng là điều mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, ngài nói về những cái khuyết điểm của nữ nhân đó, đó là ngài nói chung đa phần, và ngài chỉ đề cập đến những nữ nhân mà thuộc về cái hàng tầm thường. Chứ còn nếu như nữ nhân là những người có niềm tin Phật Pháp và có sự tinh tấn tránh xa ác pháp và tu tập hiện pháp, hoặc là những nữ nhân với trí tuệ của mình giác ngộ được đạo quả, từng tu được quần cứ đà hàm a la hàm a la hán, Đức Phật ngài không có đề cập đến những hạng nữ nhân này. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng như khi mà chúng ta nói đến một cái khu vườn, ở trong cái khu vườn cây, mặc dù nó có một vài cây ăn trái, nhưng mà vì đã lâu ngày người ta bỏ phế cái khu vườn đó để cho những cỏ dại và những dây leo nó mọc lên chằng chịt, thì khi đó người ta gọi cái khu vườn này là khu vườn quan hay là khu vườn quan. Nhưng mà khi nói như vậy đó là người ta muốn ám chỉ cho những cái loài cỏ dại như dây leo tự nó mọc ở dưới đất kìa. Chứ còn khi mà gặp những cái một vài cây cổ thụ có ích lợi, hoặc là những một vài cây ăn trái ở trong cái khu đất khu vườn đó, không có nói tới ở trong trường hợp gọi là một cái khu vườn quan, chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên trong cái câu hỏi thứ nhất mà thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ để trả lời. Ở đây chúng tôi chỉ trả lời theo pháp vậy thôi, chứ không phải là chúng tôi muốn nói để làm vui lòng cho người nữ, các Phật tử tín nữ chúng ta trong rừng, không phải là chúng tôi muốn làm vui lòng, mà chúng ta nói về phần phải cho quý vị. mà chúng tôi chỉ công tâm mà nói cho đúng thôi, chứ không có đem ra mà mặc xác được. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái cách mà Đức Thế Tôn mà thuyết như vậy là nhằm có lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là lời nói của Ngài để mà bôi nhọ người khác hay là làm cho người khác cảm thấy tủi thân. Không phải như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng là như vậy. Bây giờ chúng tôi có một câu hỏi khác để hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng nghe ảnh trước quá chưa? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Ở đây chúng tôi muốn hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng một điều rằng là người ta nói sanh là người nữ là do quả của cái nghiệp xấu mới bị sanh là người nữ, thì cái điều đó nó có đúng với Phật môn mà Đức Phật này đã thuyết dạy hay không, hay là đó chỉ là một cách ngộ nhận? Xin Thượng Tọa Pháp Đăng làm sát.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giác Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ.
Alo, chúng ta bắt tay vào nghe không? Chúng ta bị rất biết rồi. Chúng ta bị rất biết rồi, trong rung không còn ai nghe nữa hết nhé. Bây giờ quý vị nghe đi nói không? Alo. Alo, bây giờ chúng ta bắt tay cho tay lại rồi, thầy sẽ biết tạo nghe. Rồi.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ bây giờ là quý vị có nghe được không, rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Bị rớt biết rồi. Dạ thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Tề Siêu đó, thì con xin có dài cái suy nghĩ để trả lời liên quan đến cái câu hỏi này. Thì cái việc mà gọi là người nữ mà thiếu phước á, thì chúng ta biết rằng khi mà sinh ra làm người nữ á, thì theo chúng tôi nghĩ về mặt thể chất cho đến mặt tinh thần á, thì ở đây nó không phải là hoàn toàn là nói hết tất cả người nữ, nhưng mà phần đông á, thì phụ nữ thể chất lẫn tinh thần tức là tâm lý của người phụ nữ sẽ có nhiều hơn yếu hơn người nam, so với người nam. Về mặt về thể chất đã yếu rồi, tinh thần cũng là yếu một phần nữa, thì nó có, nếu mà nói so với người nam thì nó có những cái bất lợi nhất định, bất lợi nhất định. Ví dụ như ngày hôm nay đấy, chúng ta thấy rằng là cái xã hội phương Tây đó là người ta cũng cố gắng làm cho cái gọi là nam nữ bình dị, tức là người nam lẫn người nữ đều bằng với nhau hết cả. Về mặt nào người ta cũng cố gắng là đưa hay hoặc là bầu các vị lãnh đạo là người nữ, lãnh đạo quốc gia là nguyên thủ quốc gia là một người nữ. Nhưng mà rồi đó thì cái văn hóa phương Đông của chúng ta đó xưa nay thì như quý vị biết rằng là làm vua đó thì đa phần là người nam chứ không có làm người nữ. Ví dụ như trong lịch sử Trung Quốc thì chỉ có vài người nữ làm vua mà thôi, làm vua mà thôi. Còn chúng ta thấy rằng là mặc dù cố gắng tạo ra những cái gọi là bình quyền giữa nam và nữ, nhưng mà rồi đó thì ở trong cái hoàn cảnh nhất định đó thì người nữ cũng không thể nào có một cái vị trí trong xã hội nhiều so với người nam. Tức là về nguyên thủ quốc gia đó thì người nam lúc nào họ cũng là nhiều hơn là người nữ. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là về cái mặt nhận xét của chính mình, nhưng mà nói rồi về mặt mà thể chất, tức là dùng nào thế nào nữa thì đa phần là người phụ nữ vẫn là yếu hơn, rồi có những cái hạn chế nhất định. Có những cái hạn chế nhất định thì ở đây đó về mặt văn hóa của phương Đông thì chúng ta thấy là nó có những cái hạn, nó có một cái nhìn chung về người phụ nữ thì người ta nhận xét là như vậy, chúng tôi nghĩ rằng rõ ràng là không biết là các vị Phật tử tín nữ của chúng ta có đồng ý với chúng tôi hay không á, nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ rằng nó có những cái hạn chế nhất định về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Tuy nhiên đó thì người phụ nữ không phải là không có nhiều những người mà làm được việc lớn, tức là có những người phụ nữ họ cũng thành đạt, họ cũng giỏi giang, họ cũng trí tuệ, họ cũng làm được rất là nhiều việc. Nhưng mà đa phần thì trong cái văn hóa của phương Đông của mình đó, thì ngày xưa quý vị thấy rồi nè, người phụ nữ chỉ là lo cái việc ở trong gia đình thôi. Nhưng mà ngày nay thì người phụ nữ bắt đầu bước ra xã hội rồi để mà họ đảm đang được cái công việc mà ở thì người phụ nữ phải nỗ lực rất là nhiều. Bởi chúng tôi nghĩ rằng cái thiên chức của người phụ nữ thì là phải lo cho con, lo cho gia đình, thì phần lớn là như vậy, nhưng mà để là đảm đang được vừa là việc gia đình vừa là việc xã hội thì nó cũng có những cái mà nó hạn chế nhất định, cho nên là phải đòi hỏi phải phấn đấu rất là nhiều. Thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nói đến cái gì mà cái người phụ nữ là cái việc xấu thì nếu như một người mà làm một cái người nữ thì bây giờ đó thì chúng ta thấy là nó gọi là tạo cái nghiệp tà dâm, thì nếu mà mình dựa vào trong cái gì một người mà có một cái hạnh mà tà hạnh xấu đó, tà hạnh xấu thì đó là biểu hiện. Nếu như là một người nam mà có những cái biểu hiện mà tà hạnh thì không phải là chỉ sinh người nữ không, sinh là người nữ không, mà phải nói là sinh, có thể là sinh ở trong địa ngục, có thể sinh ở ngồi bàn xanh cũng có. Như vậy thì một khi mà tâm mà khởi niệm lên cái nghiệp bất thiện thì nam hay là người nữ thì chúng tôi nghĩ là như vậy, nam hay là nữ, dù là nam hay nữ thì nó đều là trổ ra cái quả xấu đó. Và cái nhìn chung đó thì người ta nói rằng đó là sinh là người nữ là cái mà gọi là cái nghiệp xấu là do tà hạnh chẳng hạn. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó thì đối với trong kinh điển thì Đức Phật, như là chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tề Sư nói khi nãy đó, thì Đức Phật này nói một cách chung, một cách chung nhất, thì đa phần là như vậy. Nhưng mà cũng không phải là không có những người, những phụ nữ mà xuất sắc, không phải là không có những cái người phụ nữ mà về mặt này hoặc kia mà họ cũng có cái sự thành đạt, có những sự thành đạt. Thì cái nghiệp mà xấu đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì dù là người nam hay là người nữ, khi mà nói đến cái nghiệp mà mình tạm, cái nghiệp mà mình tạm, thì có thể là mình sanh vào một cái loài người thì thiếu những cái căn, hay là không phải là người rồi người là bán nam bán nữ, hoặc là một người mà chúng ta có thể là, bởi trong luật thì chúng ta thấy rằng nếu mà xuất gia tùy theo đó thì phải là người nam. Ngày xưa thì có thì treo ni thì là gọi là người nữ, chứ không có là bán nam bán nữ được. Nếu bán nam bán nữ thì trong luật cũng cho phép xuất gia, không cho phép xuất gia tùy theo. Thì ở đây nó cũng có cái giới hạn ở trong đó, giới hạn. Và như vậy đó thì khi mà mình sinh làm một người mà bị khuyết điểm, hay hoặc là mình bị khuyết điểm đó, thì mình cũng có cái giới hạn nhất định. Còn đối với cái việc mà chúng tôi nghĩ đó, thì cái người phụ nữ họ cũng có cái sự ràng buộc, tức là có những cái hạn chế nhất định, trong khi phải là khi mà mình đi ra đường ấy, thì có lẽ là người phụ nữ do trai phái ứng chuyên nghiền thì có nhiều cái bị bức hại, nhưng mà đối với một người nam thì có lẽ là cũng đỡ hơn, không ít có những cái chuyện đó, và ở đây chúng tôi không nói đến cái quả vị thánh nhân, bởi vì quả vị thánh nhân thì cái người nào nỗ lực ấy, dù là nam hay nữ thì người đó cũng có thể thành tựu. Nhưng mà nói về thể chất cũng như là nói đến cái tinh thần ấy, thì đa phần những cái người phụ nữ họ đều yếu hơn là nam giới. Thì khi mà yếu hơn á, nó có nhiều cái chúng ta thấy là nó có nhiều cái hạn chế nhất định về mọi mặt, chưa có kể đến cái văn hóa, đặc biệt là văn hóa phương Đông á, thì có lẽ là nhìn từ xưa nay là như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài nói bằng một cách đúng như thật, đó là một cách chung nhất. Chung nhất khi có những cái và là chắc có lẽ là Đức Phật này Ngài cũng hiểu được cái cơ tánh của chúng sanh, trong đó có người nữ, cho nên là khi mà Ngài nói, Ngài giảng về kinh điển, Ngài gặp một đối tượng nào về như có những cái hành vi như thế nào, ví dụ như chúng ta là nghe là cái chuyện mà con dâu của ông các cô độc mà có những cái tính xấu đó, có những cái tính xấu ngang đầu cứng cỏ bướng bỉnh này chẳng hạn, rồi sau đó Đức Phật Ngài mới kêu lại là Ngài nói đến bảy cái hạng vợ, rồi để rồi cho nàng chọn rằng nàng là một cái loại hạng, một hạng vợ nào thì nàng mới chọn cho nàng là một cái hạng vợ, như là một cái người mà chúng ta nói là nói như một cái người thấp vậy đó. Như vậy thì ở đây đó thì cái xã hội mà họ nhìn á, cái người ở ngoài xã hội mà họ nhìn á là do nghiệp xấu, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng có cái nhất định, hạn chế nhất định, còn cái việc mà tạo cái nghiệp xấu á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người nam hay người nữ gì đó mà tạo cái nghiệp xấu bất thiện á, thì mà mình khởi lên cái tâm gọi là cái tà hạnh á, thì có lẽ là mình bị sanh ở trong cái cảnh giới khổ là như vậy. Nên là qua cái câu hỏi của chúng ta thì con xin có vài chữ ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi này. Nếu cần điều chi thì bộ sinh viên điện hình chư tôn đức bộ túc thiên. Dạ, con thấy chư tôn đức có ý kiến gì, con xin được đặt cái câu hỏi cho. Thấy chúng ta tự nhiên đưa tay
Và chúng tôi xin mạo phép có một vài góp ý ở trong cái câu hỏi thảo luận số 2 này. Theo với lời yêu cầu của sư tòa Pháp Tân, ở đây thưa vị, có người nói rằng sanh là người nữ là do nghiệp xấu tại dâm, thì điều đó có đúng với cái gì chăng? Ở đây thưa vị, không phải hoàn toàn đúng. Câu này chúng ta cần phải những bậc trưởng phu nam nhân sau khi mệnh chung mà phải sanh lại làm người nữ, hay là sanh là người bán nam bán nữ, người hai phai hay thì, thì chính cái điều đó, trong kinh điển nói rằng chính do nam nhân này trước đây
nó mới có thầy nhá, từng tờ mà từng tờ bây giờ từng tờ bị rất mít rồi, đừng tiền bị gián đoạn, không biết từng tờ nghe được con nói hay không. Nếu mà nghe được thì con thỉnh từng tờ tiếp tục học mít này. Alo, quý chị nghe được không? Alo, dạ, cảm ơn cô. Từng tờ này siêu, từng tờ bị trục trặc rồi. Nếu mà được thì con thỉnh đường tòa ra rồi đường tòa vào trở lại nữa. Để tiếp theo cái góp ý đó là chúng tôi cũng xin nói một tí xíu. Lúc nào đường tòa vào đường tòa vừa sai thì đường tòa sẽ nói hết ý của mình. Nhưng mà quý vị biết rằng chúng ta được sanh làm người đó là chúng ta phải do cái thiện nghiệp, thiện nghiệp chúng ta mới được sanh làm người. Nên quý vị thấy thường thường cái tâm làm việc tục sinh cho cái người nhân loại đó, thì chúng ta luôn luôn thấy là những cái tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí cho chúng ta sanh làm người, nhìn nhân loại người tăng nhân, nếu ta nói là A Di Đà. Nhưng mà nói chung vào là tất cả những người sanh làm người đó, ở trên cõi nhân loại này thì đều là do cái thiện nghiệp mà mình sẽ làm người. Nhưng mà ở đó thì chúng ta thấy như là thường ngày nói đó, có nghĩa là người tâm làm cái người mà mình gọi là hai phai hay là người bán nam bán nữ đó, thì do cái nghiệp từ kiếp trước của họ nó còn dư sót trở lại. Cái nghiệp từ kiếp trước là gì? Nó cũng cái thiện nghiệp cho mình sẽ làm người, nhưng mà do một cái nghiệp xấu nào đó nó sanh ra nó làm cho mình như vậy. Hoặc là nhiều khi nó có thể là một cái hiện báo nghiệp, hay là một cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta thấy như công tử Sarayá vậy. Công tử Sarayá mà khi gặp ngài má các chị má mà nghĩ bậy á, biến thành người nữ liền. Thì chúng ta thấy là do cái tư tưởng nghĩ rằng ngài người nữ có một da đẹp, nên cái tin mà nó từ công tử Sarayá biến thành người nữ. Cũng như vậy, khi mà nói đến một cái người mà ở đời mà khi mà họ sanh ra làm nữ không nữ, nam không nam á, thì trong kinh điển đều nói là do cái nghiệp tại dâm.
cái nghiệp tài dâm ở trong quá khứ, nó cái nghiệp nó yêu sót, nó khiến cho mình sanh làm người, và mình còn yêu sót cái nghiệp đó nó khiến cho mình phải sanh như vậy. Nên quý vị thấy bình thường Đức Phật ngày dạy trong kinh điển mà nói cho thanh niên xuất phát thời giá đó, ngày nói nếu một người mà sắp sanh á, nếu mà họ cái nghiệp mà nếu mà không họ không rơi vào địa ngục á, họ sanh làm người, họ bị cái nghiệp mà dẫn nghiệp sắp sanh đó, họ bị chết yểu, những thứ quạnh tử, hoặc là họ bị bệnh hoạn, thì đó là cái nghiệp duy sót. Nên chúng ta thấy cái nghiệp duy sót nó có ảnh hưởng như vậy, dù bây giờ sanh làm người nhưng cái nghiệp duy sót nó vẫn còn. Nên nó khi chúng ta hiểu cái tâm tục sinh để làm người, làm việc thân thiện, nhưng mà khi mà mình sanh ra đời thì mình hưởng lẫn lộn cái nghiệp quả xấu hoặc là quả tốt, còn cái nghiệp khác nữa thì nó lẫn lộn với nhau. Nhất là cái khẩu báo nghiệp sẽ cho ra những cái điều mà chúng ta ưa nghe nói là Đức Phật ngày từ quê Sa Li lên Bến Sông Hằng đó, là rắc hoa rải hoa cúng dường tới đầu gối, thì ngày đó là do cái nghiệp quá khứ của ngài là ngày tôn tạo cái bào tháp, ngày rải hoa cúng dường, ngày làm cái bào tháp đó trang nghiêm. Bây giờ thì ngày được cái phước đó, dù là cái nghiệp thiện nó cho ngày sanh lên cõi trời nhiều lần, nhưng bây giờ ngày sanh ra cái kiếp này, ngày thành Phật mà được người ta rải hoa cúng dường là do cái nghiệp mà nghiệp quá khứ của ngài. Bài tài này là cái gì mà thì đúng ra thì cái nghiệp bài tài dâm nó có nhiều cái hình thức, nhưng mà đa số là do cái sự phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, mình trở thành cái nghiệp nó nặng nề. Con không biết từ siêu tình tỏ bị kẹt được sao, quý vị nào liên lạc cho tình tỏ biết đi, mình biết nào mà chắc là được tình tỏ đó, chắc là cho tình tỏ biết. Nếu tình tỏ vào lại thì tỉnh tình tỏ giơ tay để đăng nhiều ý cho tình tỏ nói một cái ý cần tình tỏ cần nói. Như vậy thì mà khi mình nói, người ta nói rằng mình sanh làm người nữ do cái nghiệp tài dâm, cái điều đó không có, điều đó không có trong kinh điển, hoàn toàn không có nói như vậy. Thì chúng ta biết rằng cái thiện nghiệp mà được sanh làm người đó là do cái thiện nghiệp mà mình được sanh làm người ở trong cõi vui, mình còn gọi là cõi dục giới cõi vui. Nhưng mà mình nói thiện nghiệp nó còn dư sót trở lại ở trong đó, thì sanh ra cái hiện tượng mà người, mà chúng ta thấy trong kinh điển thì Đức Phật ngày cũng nói rất là rõ ràng, nếu một cái người nữ thì cung ni á mà đang tu như vậy đó, mà nếu mà thành người nam đó thì hai hạ tính một hạ, nhưng mà người nam mà tu thì ngang cao biết thành người nữ thì một hạ cải thành hai hạ. Đó là cái luật trong cái luật của cái người nữ thành nam, người nam thành nữ. Nhưng mà nếu mà nói về cái do cái tội tài dâm thì chúng ta thấy nó cũng có ảnh hưởng ở trong đó, ảnh hưởng do là những người sanh ra họ có những cái hiện tướng nó hơi lạ hơn cái người khác. Vì cái hiện tướng hơi lạ hơn người khác đó, nên chúng ta mới biết rằng Đức Phật ngày nói cái nghiệp nó còn dư sót ở trong quá khứ mà những người này sanh ra như vậy, thì cái nghiệp đó là cái nghiệp tài dâm, nên chúng ta sanh ra làm người hai thai, bán nam bán nữ. Thì bởi vì chúng ta thấy đối với Phật giáo thì tất cả cái nghiệp thiện hay bất thiện Đức Phật ngày phân biệt rất là rõ ràng. Nhưng mà có một điều mà chúng ta rất là khó nhận định được, nên có nhiều khi người ta nói mình cũng đồng ý, đó là cái khẩu của nghiệp. Cái khẩu của nghiệp có nghĩa là nó cho nó cái quả, mà vì trong vòng luân hồi chúng ta quá dài, quá nhiều cái sự luân hồi, nên khi cái kiếp này thì có nhiều cái nghiệp thiện nghiệp ác nó đổ sanh, và nó có những cái do cái nghiệp ác cái thiện đổ sanh lên những cái chúng sanh có những cái hiện tướng lạ, và những hiện tướng nó lạ đó, nên chúng ta khó nhận định được, chúng ta khó biết được. Rồi nhiều khi người đời người nói với người nữ là đeo mang cái hay là lo lắng với gia đình nhiều, nên người ta nói người nữ là do cái nghiệp nặng hơn, nhưng mà thật sự điều này thì nó hoàn toàn không có căn cứ. Mà bình thường thì chúng ta thấy có nhiều lúc nữa, Đức Phật này kể câu chuyện mà cái người phụ nữ mà bị dính được cây táo đó, mà được đức vua đem về hoàng làm hoàng hậu đó, mà trong khi là cái người phụ nữ này đó được gả cho cái chàng thanh niên, mà sau này cô này lên được làm hoàng hậu, cô gặp là cái người mà cha mẹ mình gả đó, là trong mình đó, là cái người học trò của cái vị thầy đấy. Kể lại thì Đức Vua không tin là một cái người phụ nữ đẹp như vậy mà cái người chồng như vậy mà lại bỏ người vợ. Thì Đức Phật ngày mới nói cái vấn đề mà một người có phước thì họ có người chồng có phước, có nghĩa là người này có cái phước để làm mẫu nghi thiên hạ. Thì những người nam khác đó, dù là cha mẹ có đem gả cho cái người đó, người ta cũng không có sống với người này được. Đó là những cái điểm mà trong cái câu chuyện mà Đức Vua đã thắc mắc và Đức Phật Ngài đã nói vấn đề người đời thì thường thường người ta ưa nói câu là nồi nào hút chung lấy. Thì chúng ta thấy thật sự rồi nó chung lấy là có một cái ý nghĩa, tức là cái nghiệp nó tương đồng. Có nghĩa là người sang giàu đó thì có cái phước quý, tức là họ gặp những người sang giàu có phước quý, còn những người nghèo khổ thì mình có cái nghiệp nghèo khổ với những người đó. Nên bình thường quý vị thấy ví dụ như mình nói có cái người phụ nữ này thương cái anh chàng kia, thương cái cô này, anh chàng kia giàu thương cái cô này, nhưng mà cô này lại thương cái anh chàng nghèo. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy nó cũng có cái duyên phước từ trong quá khứ đã từng làm với nhau, từng làm với nhau những cái thiện nghiệp, và từng làm với nhau rồi từng có những cái lời nguyện với nhau, từng có những cái cộng sự thân khẩu ý với nhau lên khi mà sanh làm người này. Thì nó lại gặp với nhau, mà chúng ta nghe điển hình như câu chuyện của thanh niên cô sát cá đó, mà cái cô tiểu thư khi nghe cái tên thì thương yêu liền. Trong đó thì ngày Pháp Minh này đã từng dung chạm tha vào, bây giờ giờ chưa gặp mặt lòng đạm mến thương, nó nhân tình chưa uống đã say đào thanh lên nước lần ngồi gian ăn. Cái nghĩa là đã từng dung chạm tha vào với nhau luôn hồi nhiều kiếp rồi, hai người là vợ chồng rồi, bây giờ chưa có gặp mặt nhưng mà nghe tiếng mà cũng thương nữa. Và chúng ta thấy đó là cái điều mà Đức Phật này nói, do cái thiện duyên quá khứ mà hai cái người này có làm những cái thiện nghiệp, bây giờ thì nghe tiếng là thương rồi chứ đừng nói gặp mặt. Nhưng mà có nhiều người gặp mặt nghe tiếng nhưng mà mình không có duyên thì cũng không có thành vợ chồng. Bây giờ thì có lẽ là chắc còn ít giờ quá nên thường xuyên siêu, không biết cho được cả thầy được tại chưa có giờ. Bây giờ thì sao, tin tức Phật giáo nữa, không biết cái bản tin nó dài ngắn sao. Bây giờ thì chúng ta bây giờ thì thôi để mời huynh vô Bắc Phi đọc bản tin. Cái bản tin 3239 do Thích Như Quang dịch, triển lãm nghệ thuật Phật giáo hiếm quý tại phòng triển lãm Nô Ước, do Vô Lúc Phi trình bày. Mời Quý Vô Phi đọc bản tin nè.
Là một Phật dài, là một thầm lại, là một sân khai, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thượng trí thức thân trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn nguồn tin Đức Thánh. New York, USA, ngày 3 tháng 10 năm 2013. Phút trong một góc của phòng triển lãm Mỹ thuộc thành phố nữa. Phòng triển lãm mỹ thuật Phật giáo nhỏ nhoi vừa mở cửa tường sồi với một sự khẳng định lớn lao. 14 tác phẩm được trưng bày với chủ đề những kiệt tác của mỹ thuật Tây Tạng và Nepal. Các tác phẩm mới thu nhận được gồm có 5 tác phẩm điêu khắc mà theo báo mỹ thuật hàng ngày là một trong những tác phẩm hiếm hoi nhất. Và điều quan trọng nhất là những tác phẩm này được thu nhận vào bộ sưu tập của Tây Phương. Các tác phẩm được thực hiện vào giữa thế kỷ 11 và 17 đều thuộc về bộ sưu tập của gia đình Chamberlain, viện quản lý của viện bảo tàng Shanghai. Nói hầu như đa số cuộc triển lãm mỹ thuật khi mà Lập Sơn trong 40 niên qua đều trưng bày những tác phẩm từ gia đình này, gồm cả đề tài tuệ và bi nghệ thuật thiêng liêng của Tây Tạng. Trưng bày vào năm 1991 là một danh mục vĩ đại đã trở thành tài liệu tham khảo cổ về chủ đề này. Phòng triển lãm đã giải thích ý nghĩa đặc biệt về thời gian và hoàn cảnh địa lý, về sự phát triển của nền mỹ thuật Phật giáo thiêng liêng trong vùng Hy Mã Lạp Sơn như sau. Những thành tựu thẩm mỹ và cảm quan về cái đẹp của nghệ thuật Tây Tạng và Nepal dựa trên nền văn hóa phức tạp và nền tảng tôn giáo. Hầu hết các thần linh đều xuất phát từ Ấn Độ, nơi mà họ đã thích nghi và hòa nhập vào môi trường văn hóa của mình. Dù Phật giáo nổi bật tại Tây Tạng, Ấn giáo và Phật giáo phát triển song hành, và cả hai đều được tu tập tại Nepal trong nhiều thế kỷ, với giáo lý sâu sắc và xen lẫn hình ảnh sang trong ý nghĩa này. Chính Nepal là nơi mà sự giao lưu của nền văn hóa Ấn Tây Tạng được thể hiện rõ ràng nhất trong nghệ thuật của Nepal. Cuộc triển lãm được tiếp tục cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2014. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đài, con cùng thỉnh sư trở lại điều hành. Kính mời.
Sau cũng lần thay nha, cảm ơn cái bản tin gia đình Diệu An dịch và giọng đọc của Quỳnh Diệu Phi. Ngày mai thì quý vị sẽ nghe được cái đề tài là tránh mặt không hẳn bị sợ hãi. Giảng sư ngày mai chính là chúng tôi, và kính thỉnh Di Tăng vào tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nghe pháp. Bữa hôm năm nay thì vào cái tháng này thì thực sự đó thì quý vị biết rằng cái sự cố gắng của chư Thanh rất là nhiều, vì cái mùa này là cái mùa lễ hội dân y, nhất định thì chúng ta thấy được tòa thầy siêu đó này từ Vĩnh Long mà lên Quảng Nghiên để thuyết pháp, xong rồi đi về trở lại đó thì cả mấy trăm cây số đi về như vậy đó, rất là xa xôi. Bản thân chúng tôi thì cũng lặn lội như vậy, vì chư Tăng thì quý vị biết rằng dự lễ với tăng sự thì chư Tăng vị nào cũng phải đi để dự lễ hội cái chùa đó, và chùa mình thì cũng mong tất cả chư Tăng đến dự như vậy, giống như một cái lễ hội Tết. Và đúng là Tết thì chúng ta rất là mệt mỏi là phải nghỉ Tết, nhưng mà được Phật pháp của Tháp Tâm Hóa là chúng ta không có nghỉ Tết, mà chúng ta Tết chúng ta không có làm việc nữa, nên chúng ta cũng thấy một là Phật tử đi nghe pháp về cũng mệt, nên vào nghe trong lương thì chúng ta cũng không bằng những cái lúc mà không có mùa lễ hội, thì chúng ta thấy Phật tử đi về cũng mệt, nên cái lương thì chúng ta thấy cũng ít. Nhưng mà đối với các vị giảng sư thì đây là một cái sự cố gắng rất là nhiều, vì cái mùa này là cái lễ hội, và chư Tăng thì xuất gia là huynh đệ thì các dòng họ, nhưng mà giống như anh em vậy, lúc luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ lẫn nhau. Chùa nào thì chư Tăng cũng đến, mà chùa mình thì lễ hội thì chư Tăng cũng vẫn đến, vì cái tinh thần hy sinh như vậy nên cái mùa lễ hội Phật tử đi dự lễ thì gần như ngày nào cũng thấy mặt chư Tăng đến như cái chùa đó. Nhưng mà đây là một sự cố gắng rất là nhiều để làm cho Phật tử cúng dường y, và cũng để cho mùa lễ hội nó thật là vui, và nó cũng có cái đầy đủ cái ý nghĩa, và nó có cái tình liên kết chặt chẽ trong đoàn. Nên quý vị biết rằng đối với chư Tăng Nam Tông mà gần như là chư Tăng biết như nào hết, nên nhiều khi có những vị mới tu thì chư Tăng trong cái lễ hội này cũng để biết được những vị đã tu với ai và ở chùa nào. Còn những vị mà sống trong đời sống phạm hạnh thì những vị này mà những cái mùa lễ hội mà vẫn khỏe mạnh để đi dự lễ hội như vậy, đó cũng là cái niềm vui của tăng già và Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin tuyên bố là chấm dứt cái buổi học hôm nay với cái thời gian còn lại 1-2 phút. Bây giờ thì mời đi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng để kinh hồi hướng hoàn mãn buổi học hôm nay, và chúc quý vị có một cái giấc ngủ ngon, chúc quý vị có một cái ngày làm việc hiệu quả, chúc cho tất cả đều an vui. Bây giờ thì mời cô Tâm Như ạ.
xa thuốc, xa thuốc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật Pháp, hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn thì dắt chúng con trên tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá.
Pháp giới chúng sinh đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly
chúng tôi đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Soma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha Giác.